Huyền Thiên, chương 568, mệnh cục túc mệnh, góc truyện audio.com, ánh mắt của mọi người nhìn về hoa kiến sầu, kỳ thật ta đã nghĩ từ sớm, nhưng bây giờ mới hiểu được. Nhưng khi nói tới đây thì ánh mắt hoa kiến sầu đảo qua mọi người đang nghi hoặc. Hoa huynh, ngươi đang nói cái gì? Chu Giá Thuần nghi hoặc nên hỏi thăm, Tam Hoa Tông, hoa kiến sầu, ngay từ đầu mọi người đã chèn ép Dương Thiên Lôi. Hắn thuộc loại người nước chảy bèo trôi, không đề nghị gì, chỉ cần mọi người định ra, hắn sẽ tham gia. Lời nói không nhiều lắm, nhưng hôm nay hắn thể hiện thực lực làm cho hắn trở thành hạch tâm trong 17 người. Bởi vì mọi người ở đây, không có người nào cho rằng mình có khả năng công phá lực phòng ngự của hoa kiến sầu, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ ra cách nào để phá hủy. Ngay cả công kích sắc bén của Dương Thiên Lôi cũng không được. Vào phòng đi, lúc đó chúng ta từ từ nói chuyện. Được, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Mọi người nói xong, liền đi vào trong đại sảnh, sau đó chọn gian phòng trang nhã uống rượu nói chuyện phiếm. Các người có nghĩ tới hay không, tại sao chúng ta đồng thời được mẫu thân của Trần Thiến mời tham gia yến hội kia không? Sau khi mọi người ngồi xuống, hoa kiến sầu nói. Vì sao, có chuyện gì sao, không phải là muốn cho Trần Thiến nhìn xem có người nào hợp ý của nàng hay sao? Chu Giác Thuần nói ra. Vậy ngươi nghĩ lại xem, địa vị của chúng ta trong thế lực của mình thế nào? Chỉ riêng môn phái, gia tộc và quan hệ giữa ngũ đại gia tộc thế nào? Hoa kiến sầu nói, sau khi cau mày, mọi người bắt đầu suy nghĩ. Bọn họ đều là đệ nhất thiên tài của các thế lực lớn. Cũng là đối tượng mà các thế lực lớn toàn lực bồi dưỡng. Tuổi còn trẻ đã đạt tới thần đạo cửu cấp, tuy tấn chức chân thần cảnh có lẽ cần thời gian rất lâu, nhưng với tuổi bọn họ ưu thế tư chất thiên phú tuy không thể nắm chắc 10 phần bước vào chân thần cảnh nhưng tỷ lệ thành công cao hơn những thần đạo cửu cấp bình thường. Sau này rất có thể bọn họ chính là nhân vật đầu não của các thế lực. Thế lực của bọn họ tranh đấu với nhau, ngũ đại gia tộc đều bảo trì thái độ trung lập. Nhưng mà tuy bọn họ nghe được hoa kiến sầu nói như thế, nhưng vẫn chưa rõ huyền cơ trong đó. Dù sao, nếu mẫu thân Trần Thiến chọn rể cũng không thể chọn người của thế lực đối địch chứ. Mà Trần Thiến lại là cháu gái mà gia chủ Trần gia sủng ái nhất mà thiên phú tư chất dung mạo của nàng đều siêu việt nhất lưu. Lại thêm địa vị trong Trần gia cũng chỉ có những tuyệt đỉnh thiên tài trong thế lực của bọn họ mới có thể so sánh. Nhìn mọi người vẫn mê mang như trước, hoa kiến sầu nói tiếp. Các ngươi nên suy nghĩ xem. Tuy chúng ta là đệ nhất thiên tài trong thế lực của mình, nhưng so sánh với thiên tài của ngũ đại gia tộc thì sao? Kỷ gia, Kỷ Tiêu Lam, Triệu gia, Triệu Nguyên, tuổi bọn họ nhỏ hơn chúng ta bao nhiêu? Nhưng bọn họ chỉ là đệ tử nhất lưu trong gia tộc của bọn họ thôi, còn chưa đạt tới đỉnh cấp. Tu luyện giả vài chục năm, vài trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm thì chênh lệch này sẽ lớn bao nhiêu, vì sao mẫu thân của Trần Thiến lại không chọn thiên tài đỉnh cấp của Kỷ gia và Triệu gia? Hoa huynh, ý ngươi nói. Người của tam đại gia tộc muốn lôi kéo chúng ta, Lý Kiếm Phong khẽ nhíu mày, hỏi, hoa kiến sầu gật đầu, nói, không thể, nhưng mà tam đại gia tộc chỉ phái ra Trần Thiến, Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Trần Thiến là đối tượng chúng ta cạnh tranh, nhưng bây giờ muốn tranh đoạt. Góc truyện audio.com, nàng là chuyện không thể nào, mà Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên lại càng không thể nào, bởi vì bọn họ còn không bằng cả chúng ta, làm sao chúng ta có thể tin phục đây? Ý ngươi là, Dương Thiên Lôi, hắn có đầy đủ mọi thứ. Tất cả đều hướng về hắn, ta không dám chắc chắn, nhưng bố cục ngay từ đầu, đã nhắm vào hắn. Trần Thiến vì hắn mà điên cuồng tu luyện suốt 4 năm, tấn cấp đến thần đạo cảnh bát cấp đỉnh phong, bởi vì quen biết hắn, cho nên khi tu luyện tấn cấp rất thuận lợi, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao gia chủ Trần gia lại sủng ái nàng, dù biểu hiện của nàng không xuất sắc. Mà chúng ta nhìn bề ngoài thì tụ tập một chỗ vì Trần Thiến. Kỳ thật nguyên nhân căn bản là vì Dương Thiên Lôi. Chúng ta trở thành địch nhân của hắn cũng tốt. Bằng hữu cũng được, tam đại gia tộc sẽ quan tâm sao? Sẽ không, cho nên, dù kết quả như thế nào, Dương Thiên Lôi cũng có được chỗ tốt. Trở thành địch nhân, chúng ta sẽ trở thành đối tượng tôi luyện cho hắn. Trở thành bằng hữu thì địa vị của chúng ta sẽ trở thành vốn liếng của hắn khi bước vào vô cực tinh vực. Còn nhớ rõ thời điểm Dương Thiên Lôi và Trần Thiến thông qua thông linh kính trò chuyện nói cái gì hay không? Trước chân thần cảnh hắn không được bước vào vô cực tinh vực nửa bước. Còn các ngươi nhìn biểu hiện của Dương Thiên Lôi trong hỗn loạn tinh vực, vì sao hắn trợ giúp tam đại gia tộc chiến thắng Mạnh gia và Tam gia, vì sao hắn có thể thi triển ra tuyệt học của Kỷ gia bất tử thần công và Trấn gia tuyệt học càn khôn như ý quyền. Chính là vì có hắn nên tam đại gia tộc mới bố trí những quân cờ là chúng ta. Hoa kiến sầu, sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Tuy Chu Giác Thuần minh bạch ý tứ của hoa kiến sầu, nhưng vẫn lọt vào sương mù như trước cảm thấy mơ hồ đến cực điểm. đừng quên sư phụ của ta lấy cái gì để nổi danh. Bởi vì ta được sư phụ làm phép trước khi tham gia yến hội Trần gia, sư phụ đã bảo ta lưu tâm, nhưng làm ta khó hiểu nên ta hỏi sư phụ vì sao. Sư phụ nói là mệnh trung chú định có cao nhân nhúng tay. Nhưng chính thức vẫn là mệnh cục, không ai có thể sửa đổi, dù là cao nhân cũng chỉ có thể trợ giúp đẩy tiến trình diễn ra nhanh hơn mà thôi. Chúng ta chỉ có thể trợ giúp mà thôi, Hoa Kiến Sầu nói ra. Còn có một câu, Hoa Kiến Sầu không nói, câu đó chính là Cửu Thiên Đại Kiếp Nạn không còn xa. Mệnh cục, Hoa Kiến Sầu, hai chữ mệnh cục làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Mệnh cục là gì? Bọn hắn đều hiểu rõ, dù là tuyệt đỉnh cao thủ chân thần cảnh, vẫn luôn mơ tưởng nhảy ra khỏi vận mệnh trường hà, không ai có thể can thiệp vào vận mệnh của ngươi. Mệnh do ta không do trời, chỉ có tu luyện giả có được tinh thần nghịch thiên mới chính thức thay đổi được vận mệnh. Dù là tuyệt đỉnh cao thủ chân thần cảnh có thép nhảy ra ngoài cửu thiên thì thế nào? Cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ trong tam thập tam thiên, dù là nhật nguyệt tinh cũng không thể nhảy ra khỏi vận mệnh trường hà, đạt tới cảnh giới. Thiên địa phá mà ta tồn, vũ trụ diệt mà ta vĩnh sinh. Cảnh giới như vậy mới có thể nhảy ra khỏi vận mệnh trường hà chân chính. Cách chương.